những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên. Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết của quận Cam bên này rất là đẹp. Và tối hôm qua thì có một cái trận mưa rào. Nó cũng làm cây cối mát mẻ. Sáng dậy thì Betty mới thấy nhiều nước ở phía ngoài sân vườn. Thành ra là Betty tối hôm qua phải mở cái máy lại máy hít ra, bởi vì nó cũng hơi khá lạnh. Thành ra cái trận mưa nó cũng làm cho cây cối ngày hôm nay cũng rất là tươi mát. Còn thời tiết bên đó là sao hả Nhã Quyên?
Dạ thưa cô, thì thời tiết ở Dallas thì chắc là cũng đang chuẩn bị bước vào hè rồi, cho nên ngày hôm nay lên đến 86 độ thưa cô, và cũng hơi trời cũng nắng đẹp, và đặc biệt thì như mình cũng đang trong cái tuần lễ là trong cái tháng này Mother's Day hay là tuần lễ Phật đản, thì những ai có nhu cầu đi shopping thì cũng rất là tốt, là trời rất là đẹp thôi cô.
Đúng như vậy, cái mùa này là mùa lễ Phật đản, ở bên này có nhiều chùa họ cũng đang làm lễ trong cái weekend này với weekend tới, và cũng như là lễ Mother's Day thì tuần sau là ngày Chủ nhật tuần sau là chúng ta sẽ có một cái Mother's Day. Tuy nhiên thì các đài phát thanh, TV, truyền hình thì cũng đã bắt đầu cho những cái nhạc phẩm về mẹ rất là hay. Cô Betty hỏi Nhã Quyên này, Nhã Quyên thường thường ở một ngày ăn mấy bữa? Ba bữa hay là hai bữa?
Dạ, ba bữa. Hồi xưa thì thường ăn chỉ có hai bữa, lúc mà còn học và đi học high school thì ăn ba bữa đầy đủ thôi cô, tại vì được ăn ở trường, xong lên đại học thì chỉ làm biếng, không có giờ, nói chung là không có giờ, nên chuyển còn có hai bữa rồi đi làm cũng không có giờ. Nhưng mà bây giờ thì nhiều khi đọc sách báo thì thấy người ta nói là cái bữa sáng rất là quan trọng, nếu mà mình bỏ cái bữa sáng là nó cũng không có tốt, cho nên cố gắng ăn thêm bữa sáng thôi cô.
Đúng như vậy đó, mình ăn sáng á, như là Betty cũng đọc nhiều sách báo để nghiên cứu là mình ăn bữa nào thì nó quan trọng hơn. Thì họ nói mình ăn bữa sáng á, là tốt nhất á, là bởi vì buổi sáng thì sau một cái giấc ngủ dài đó, cái bụng của mình nó đói, xong rồi cái đầu óc của mình nó cần cái làm việc. Thì buổi sáng á, là mình cần cái chất đường á, gọi là chất glucose á, ở trong cái cơ thể của mình, để cái chất đường này nó nuôi cái bộ não của mình đó, cái brain của mình á, thì nó cần cái chất đường để nó làm việc. để mình suy nghĩ, mình làm việc trong ngày đó, cái sự thông minh hay không là cũng do cái bộ não của mình nó phát xuất ra, thì nó cần cái chất đường, thành ra chất đường nó quan trọng lắm. Mặc dù có nhiều người họ ăn, họ bị bệnh tiểu đường đó, nhưng mà họ vẫn phải ăn đường vào trong cơ thể, bởi vì nếu mà không có đường trong cái não của mình thì nó không làm việc được. Các em học sinh cũng vậy, đi học thì phải cần, bố mẹ phải cần khuyến khích các em ăn sáng trước khi đi học, để cái đầu óc các em nó tính toán được, nó lo nghĩ những bài vở trong trường, cái đầu óc nó thông minh hơn nữa. Vâng, thì nhưng mà mình phải ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thì là phải có cái giờ giấc của nó. Thì Bích nghiên cứu thì Bích thấy rằng là cái bữa ăn sáng đầu tiên trong ngày là từ lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng, là 7 đến 8 giờ sáng là tốt nhất á. Đó, bởi vì sau cái thời gian đó nó cần cái nhiên liệu bắt đầu cho cái ngày mới. Và nhưng mà nếu các quý vị nằm ở nhà đó thì thức dậy mà sau 8 giờ sáng á, thì là các quý vị nên ăn từ cái bữa sáng á, trước 10 giờ sáng. Vâng, và nếu mà ăn sau 10 giờ sáng á, thì coi như là mình ăn muộn rồi. Thì sau đó khoảng 3 giờ chiều á, thì chúng ta lại càng đói hơn nữa, càng đói thì là càng ăn nhiều hơn nữa. Thì chúng ta càng ăn nhiều thì chúng ta lại trở nên mập hơn, thì cái điều đó không tốt. Thì nói tóm lại, cái bữa ăn sáng ấy, thì chúng ta nên ăn từ lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng là tốt nhất. Vâng, còn cái bữa ăn trưa đó, cái bữa ăn trưa thì từ 12 giờ rưỡi đến 2 giờ, thì khoảng thời gian đó chúng ta nên ăn trưa. Mà cái điều tốt nhất là coi như là 1 giờ trưa đó, chúng ta nên ăn trưa. Còn nếu mà chúng ta ăn trưa mà muộn á, thì chúng ta phải ăn trước 4 giờ chiều. Đó, nếu không ăn đúng giờ thì dạ dày nó sẽ khó chịu lắm, khiến chúng ta nó sẽ bị mệt mỏi. Thật sự ra thì ăn trưa đó là cách bữa sáng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tức là mình ăn sáng xong đến cái bữa ăn trưa thì nên cách nhau 4 tiếng đồng hồ thì mình ăn trưa. Nhưng mà cái điểm tốt nhất là 1 giờ trưa là chúng ta nên ăn trưa. Còn bữa ăn tối á, thì một cách lành mạnh á, thì từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ tối. Từ 6 giờ đến 9 giờ tối, nhưng mà cái điểm thời điểm tốt nhất là 6 giờ rưỡi tối, thì mình nên ăn bữa tối, và mình ăn bữa tối trước 10 giờ tối, tức là mình kết thúc cái bữa ăn tối mình trước 10 giờ tối đó, để chúng ta đi ngủ nó nhẹ nhàng hơn, cái bao tử chúng ta nó được nhẹ nhàng và chúng ta đi ngủ hơn. Rồi người ta nói là để mình tránh để chúng ta tránh cái mà sự tăng cân của chúng ta đó, thì cái giờ ăn của chúng ta trước cái giờ đi ngủ là 3 tiếng đồng hồ. Thì nếu mà chúng ta đi ngủ 10 giờ tối á, thì chúng ta phải ăn tối trước 7 giờ tối. Tức là mình cách 3 tiếng đồng hồ. Như vậy thì cái thời gian đó, cái bữa ăn của mình nó rất là tốt. Dạ vâng, tuần trước thì Bích Ti có một em gọi vào nói chị Bích Ti thích nghiên cứu về y khoa. Đúng là như vậy đó. Bởi vì Bích Ti nghĩ rằng đời sống con người chúng ta là cái sức khỏe của chúng ta nó rất là cần thiết. Chúng ta mà không có sức khỏe thì thật sự ra là chúng ta đau yếu, đau bất cứ đau cái gì trong cơ thể chúng ta cũng làm cho chúng ta nản lắm. Chúng ta không có muốn làm việc, và cái tinh thần chúng ta nó sẽ bị mệt mỏi và chúng ta lo nghĩ nữa. Thành ra là Bích Ti rất là thích về nghiên cứu, về đọc sách hay gì về nghiên cứu về sức khỏe. Thứ nhất là để cho cái cơ thể của mình, giúp cho mình. Thứ hai nữa mình giúp cho gia đình. Đó thì trong cái đời sống. Và thứ ba nữa chúng ta có khỏe mạnh, chúng ta mới làm việc những cái việc xã hội được. Dạ vâng, đó là cái điều mà Bích Ti thích nghiên cứu. Mà khi chúng ta Bích Ti nghiên cứu cái gì Bích Ti thấy nó hay, Bích Ti đưa lên để tặng cho quý vị một vài phút. Dạ vâng, để chúng ta có thể áp dụng những cái điều này trong cái đời sống của chúng ta. Và đây là cái điều mà Bích Ti hôm nay Bích Ti tặng cái vấn đề mà ăn sáng, ăn trưa, ăn tối tốt nhất, những cái giờ tốt nhất để cho quý vị cái thân thương của Bích Ti trong chương trình hôm nay. Và trước khi Bích Ti đọc cái lá thư ngày hôm nay thì xin trở lại cùng với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti đã chia sẻ những cái thông tin về giống như là mình cũng nên quan tâm về ăn uống của mình. Cho nên người ta cũng hay nói là hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một cái ăn mày. Tức là khi mà ăn buổi tối rồi mình ăn ít ít thôi, mình đừng có ăn nhiều quá. Lúc đó lại cứ lại phải đi kiếm thuốc diet nữa thì còn tốn tiền thêm, phải không thưa cô?
Thì đúng như vậy đó. Nhưng mà Bích Ti nói cái đó là cái nguyên tắc thì Bích Ti đọc, nhưng mà mình phải cố áp dụng cho mình. Vâng, nhưng mà khi Bích Ti làm việc đó, quý vị biết là Bích Ti phải dậy từ lúc 5 giờ sáng. thì 6 giờ Bixi phải có mặt tại sở rồi. Thì vào sở là không có ăn uống gì hết, đến phải nói đến 8-9 giờ thì đó, 9 sau 9 giờ thì Bixi mới được ngồi xuống ăn sáng. Đó, thì Bixi ăn sáng cái giờ đó thì thật sự ra là nó cũng muộn rồi. Nhưng mà trước khi đi thì Bixi uống một ly sữa để mà dằn cái bụng lại. Đến khi mà đi vào thì làm việc túi bụi luôn. Thành ra là đến 9 giờ sáng thì Bixi mới được quyền ngồi xuống ăn ăn sáng. Ăn sáng thì quý vị biết trong sở Mỹ mà ăn có 15 phút thôi. Đó, thì ăn 15 phút thì Bixi thường Bixi đi xuống cafeteria hoặc Bixi đem đồ ăn theo Bixi đi ăn. Thì khi mình xuống cafeteria thì Bixi có cái tăng đăng là Bixi mua nhiều lắm. Thành ra Bixi đem đồ ăn của mình để mình ăn sáng thì là nó thích hợp hơn nữa. Nhưng mà lâu lâu Bixi cũng phá lệ, đó là Bixi xuống mua, mỗi lần xuống mua là mua quá trời luôn. Cái cafeteria nó nhiều món ngon lắm, buổi sáng ở dưới nó rất là nhiều món ngon, mình không có cầm lòng được. Dạ vâng, thì nhiều khi Bixi ăn như vậy nó muộn, thành ra Bixi có ăn có coi như là 2 bữa thôi, xong tối về ăn. Còn buổi trưa thì mình cũng được có quyền ăn trưa nữa, nhưng mà cái điều mình ăn rất là ít. Dạ, ăn salad này là đại khái là như vậy, mình xuống cafeteria mình mua salad thì mình ăn rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái ăn sáng của mình nó đã nhiều rồi. Đó, thành ra là Bixi coi như là ăn 2 bữa chính là buổi sáng với buổi tối thôi. Tối về nhà thì mình ăn buổi tối của mình. Dạ vâng, đó là, nhưng mà nếu mà ăn theo cái lý tưởng á, mình được ở nhà mà có giờ giấc ăn đàng hoàng á, thì như cái giờ giấc mà Bixi mới nói vừa rồi đó là cái giờ giấc rất là lý tưởng để cho cái sức khỏe của mình, thưa quý vị. Và bây giờ thì Bixi trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Bixi có một cái lá thư của cô Mai gửi cho chúng ta. Như thế này, kính thưa chị Bixi, em tên là Mai, em năm nay 45 tuổi, em vẫn thường nghe chương trình của chị trên đài, em rất thích. Hôm nay em xin chị chỉ cách cho em làm sao chia tay với người yêu của em một cách nhẹ nhàng. Ông xã em mất 5 năm vì bệnh ung thư phổi, em ở vậy nuôi 2 con gái 15 và 12 tuổi. Người yêu của em thì chúng em quen nhau hơn 2 năm nay. Anh ấy có vợ và một con trai 17 tuổi, nhưng họ cũng đã ly dị. Anh ấy 52 tuổi, trẻ trung và rất là ga lăng với phụ nữ. Anh đến nhà chơi cũng rất mến 2 đứa con gái nhỏ của em. Và anh vẫn thỉnh thoảng rủ chúng nó đi chơi chung với anh. Nhưng có một đứa con gái 15 tuổi của em thì nó không thích anh. Em cũng không hiểu tại sao. Thường thường cháu 12 tuổi vẫn đi chơi, còn cháu 15 tuổi thì nó từ chối. Nó không muốn đi chơi chung. Thưa chị, điều này làm em cảm thấy có cái điều gì lấn cấn giữa sự liên hệ của anh ấy với 2 cô con gái nhỏ của em. Do đó em cảm thấy em không muốn liên hệ với anh ấy nữa, mặc dù trong tâm em vẫn còn yêu anh. Hiện giờ thì anh ấy không có lỗi gì hết trong cái vấn đề này. Riêng em lo sợ nếu sau này lớn lên các con em sẽ gặp khó khăn với người cha mới này. Em mong chị và quý vị trên đài cho em biết ý kiến, bây giờ em phải làm sao? Có nên tiến đến hôn nhân hay là dần dần xa ánh để sống một đời sống độc thân thoải mái và tránh những sự rắc rối về sau với 2 cô con gái của em? Em cảm ơn chị nhiều. Kính thư, Mai. Dạ thưa, chắc quý vị nghe rõ cái lá thư Bixi đọc chậm chậm để cho quý vị có thể hiểu được lời tâm sự của cô Mai. Và bây giờ thì xin quý vị những chút thì giờ để quý vị gọi vào với những số phone quen thuộc của đài. Vâng, và bây giờ cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Mai trong lá thư chia sẻ của cô ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô. Cô Mai năm nay 45 tuổi và đã chồng của cô đã mất 5 năm rồi, và cô cũng có người yêu, quen với người yêu của cô được 2 năm nay. Anh năm nay 52 tuổi, anh đã ly dị vợ. Anh là một người đàn ông 52 tuổi nhưng mà trẻ trung ga lăng với phụ nữ. Cô thì có hai đứa con gái, một đứa 15 tuổi và một đứa 12 tuổi. Có một điều là khi mà anh rủ hai đứa con gái của cô đi chơi thì cái đứa con gái 15 tuổi của cô không có thích anh cho lắm. Cho nên cô bé này hay từ chối. Và cái điều này cũng làm cho cô phiền muộn. Thì cô cảm thấy là nếu mà sau này cô tiến tới hôn nhân với anh thì có lẽ cô nghĩ là sẽ gặp khó khăn giữa các con cô và người cha mới. Thì xin quý thính giả gọi vào góp ý cho cô làm sao mà chia tay được anh này. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, thì Betty nhớ lâu lắm rồi, Betty cũng có một cái trường hợp mà khán thính giả gọi vào đó, gửi thư về cũng có một cái trường hợp nhưng mà cũng không có giống lắm như trường hợp này. Bởi vì Betty nhớ là cái lá thư đó hồi đó tâm sự là cái người yêu của cô đó, người yêu của cô đó có một cái tỏ ra coi như là một cách, nghĩa là cho mọi người biết là ông ta rất là quý mến cái con gái của cái cô bên kia đó. Thì thành ra là một quý mến một cách rất là khác thường đó. Vâng, thì thành ra hồi đó cái cô đó cũng gọi, cũng tâm sự với chúng ta như vậy. Vâng, thì còn cái kê này á, thì Betty thấy là trường hợp này á, thì là nó cũng không có rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cô Mai, cô chỉ có tâm sự là cái người yêu của cô đó cũng quý hai đứa con nhỏ, hai đứa con gái nhỏ của cô Mai. Thì nhưng mà cô không nói rõ là cái vấn đề là cái quý mến bằng cách như thế nào. Nhưng mà chỉ nói là cái người con gái đó, con gái 15 tuổi của cô không có thích. Kiểu như là show cho mọi người biết là cô không có thích cho mẹ quen với ông này. Dạ vâng, và Betty xin mời quý vị những chút thì giờ để gọi vào để mà chia sẻ cùng với, cho ý kiến với cô Mai trong cái bức thư của cô như thế này. Betty cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Mai trong lá thư ngày hôm nay. Nhật Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây, hello.
Dạ, Betty xin mời. Chào em Trinh Thủy, chào chị Betty, chào cô Nhật Quyên.
Dạ, chào chị Thủy.
Dạ, Betty chào chị.
Dạ, chào chị. Em cũng có ý kiến như thế này là nói chung á, là cái cô bé mà 15 tuổi á, thì cái tuổi này là đang cái tuổi mà giống như là ganh tị với mẹ. Tại vì vừa mất cha rồi, bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Thì có thể là cô bé chưa có hiểu được. Qua 18 tuổi thì bé sẽ hiểu. Bây giờ là cái lúc bé đang cần mẹ. Bé chỉ sợ người đàn ông này quá ga lăng đi, mất đi người mẹ của mình. Thì chứ em không nghĩ là cái người đàn ông này sẽ dám làm gì những đứa bé hay là có những cái ý đồ gì đâu. Tại vì người mẹ mới có 45 tuổi thì có thể nhìn cũng còn tương đối lắm, xứng với ông ta lắm. Thì nếu mà thật sự mẹ với lại cái người đàn ông này thương nhau thì đợi thêm 3 năm nữa đi. Thì họ cứ làm bạn thôi, chờ cho cháu nó vào đại học, cho cháu nó ổn định. Rồi khi nó đi đại học rồi á, nó không cần mẹ nó nữa. Thì lúc đó nó sẽ hiểu là mẹ nó cần gì và có một người để nương tựa. Thì lúc đó nó sẽ thông cảm và nó sẽ cho hai người có thời gian để tiến tới hơn. Chứ còn vấn đề khác thì em không nghĩ tới người đàn ông này họ cũng sẽ nghĩ gì với cháu đâu. Nhưng mà theo em thì có ý kiến khuyên người mẹ rằng bây giờ thì họ cứ tiếp tục làm bạn đi. Chỉ 3 năm nữa thì nó cũng không lâu đâu. Thì nếu mà thật sự mến nhau thì dài 3 năm không sao. Thì để cho cháu nó trưởng thành thêm chút nữa rồi nó đi đại học đó chị. Rồi nó sẽ cũng xa nhà, rồi khi đó nó sẽ hiểu là mẹ nó cũng cần có người bạn để cho giúp cho mẹ nó những lúc À, rồi em nó lúc đó đứa em lại là 15 tuổi nữa rồi, mà cái đứa 15 tuổi đó khi đó thì đứa bé này nó đã thông cảm rồi, chỉ cần con bé lớn thôi thì cho nó vài năm nữa đi, chứ không có nên mà chia tay với người ta, tại vì người ta quá là tốt, có thể thương thật sự hai người à, như vậy thì người ta không có lỗi gì hết. Bây giờ chia tay ra nhiều khi chưa hẳn đã mẹ nó ở vậy luôn được đâu, cái tuổi đó nó cũng còn trẻ lắm. Mà khi mà bước em bước nữa thì sợ những người đàn ông khác có được như là như ý hay không. Cho nên là thì cái ý kiến em thì nó như vậy, nhưng mà cũng tùy ở cô đó nữa.
Thì, ý thì nói là chờ 3 năm nữa, tức là khi cô bé này cô lớn lên thì cô có hiểu được, phải không ạ? Cô ý thức được là cô hiểu được cái vấn đề là mẹ của cô cần cũng cần một cái tình cảm riêng tư nào đó để mà trong nâng đỡ cái tinh thần cũng như là giúp đỡ mẹ của cô trong đời sống hàng ngày. Ý của Thủy nói như vậy đúng không?
Dạ đúng rồi chị. Thì thêm vài năm nữa thì cháu nó phải đi đại học, bắt buộc nó cũng phải xa nhà. Thì cháu nó sẽ hiểu được, khi đó nó lại có quyền có bạn nữa, thì nó hiểu được cho người mẹ của nó cô đơn như thế nào. Thì còn cái đứa em ở nhà thì nó đã là chấp nhận cái anh này rồi, thì cho nên là đâu có gì là khó đâu. Bây giờ không nên vội chia tay với cái anh này, trong khi ảnh không có lỗi gì, mà giữa hai người mến nhau mà ảnh lại tốt với cổ như vậy thì cũng tốt rồi. Ít khi mà người đàn ông họ thương mình mà họ nghĩ đến con mình lắm chị, ít khi lắm. Chị thấy có nhiều người phụ nữ thương thêm một bước bước nữa phải bỏ con mình đi không? Mà cái ông này ông vẫn thương hai cô bé, ông vẫn là mỗi lần đi chơi ông vẫn là muốn mang hai cô bé đi theo, nghĩa là ông thật sự muốn đến với cái gia đình này, thì tại sao phải chia tay với ông?
Vâng chị, vâng chị, cảm ơn Thủy nhiều lắm nha, đã có ý kiến rất là hay.
Rồi cảm ơn, chúc cô đó suy nghĩ thông suốt hơn. Rồi, chào chị, chào cô Nhã Nguyên.
Dạ, Bích Thi chào cô Thủy và chúc cô và gia đình luôn những ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc nha.
Dạ rồi, cảm ơn, chúc hai chị cũng vậy.
Dạ, cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn chị Thủy rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Nhã Nguyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.